tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Chỉ còn 10 ngày nữa là đến vòng 1 của bầu cử Tổng thống Pháp và kết quả các cuộc thăm dò ý định bầu của cử tri vẫn phân biệt rõ hai loại ứng cử viên. Một bên là 5 ứng viên gọi là lớn, có tỷ lệ người tín nhiệm hơn ngưỡng 5%, và bên kia là 6 người còn lại gọi là nhỏ, vẫn trầm luân dưới mức này. Ngay từ đầu, nhiều người đã đặt ra câu hỏi về sự hữu dụng của các ứng cử viên nhỏ, vốn không có mảy may hy vọng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Nhưng cuộc tranh luận chưa từng có trong lịch sử ngày 4 tháng 4 vừa qua đã nêu bật một vai trò hữu ích của các ứng viên này. Làm người phản biện, dám chất vấn thẳng các ứng viên lớn về một số vấn đề nổi cộm, điều mà những ứng viên khác tránh né để khỏi mang tiếng là đả kích cá nhân. 6 ứng cử viên nhỏ trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017 này đại diện cho nhiều xu hướng và đảng phái trải rộng trên bàn cờ chính trị Pháp, từ cực hữu tới cực tà. Đó là các ông Nicolas Dupont-Aignan, chủ tịch Đảng Nước Pháp đứng lên, François Asselineau, chủ tịch Đảng Liên minh Nhân dân Cộng hòa, Jean Lassalle, chủ tịch Đảng Kháng cự, Jacques Cheminade, chủ tịch Đảng Đoàn kết và Tiến bộ, và hai người được xếp vào diện đệ tứ quốc tế là Philippe Poutou, đại diện cho Tân Đảng chống tư bản, và bà Nathalie Arthaud, lãnh đạo của phong trào công nhân tranh đấu. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng Ipsos Sopra Steria thực hiện theo đơn đặt hàng của hệ thống phát thanh và truyền hình nhà nước Pháp công bố ngày 11 tháng 4, thì dẫn đầu trong số 6 ứng viên nhỏ vẫn là ông Nicolas Dupont-Aignan, xu hướng dân tộc chủ nghĩa, được 3,5%. Theo sau là ông Philippe Poutou, được xem là cực tả, được 1,5%. 4 ứng cử viên còn lại đều ở dưới mức 1%. Thậm chí có người là Jacques Cheminade chỉ được 0%. Dù chỉ số uy tín thấp như vậy, nhưng các ứng viên nhỏ vẫn kiên trì vận động, với hy vọng là nhờ chiến dịch tranh cử nói lên được nguyện vọng của một bộ phận dân chúng mà họ đại diện. Chính nhờ cuộc tranh luận truyền hình hôm 4 tháng 4 vừa qua mà quảng đại quần chúng Pháp biết được nhiều hơn về cương lĩnh chính trị của các ứng viên này. Nổi trội nhất có lẽ là Philippe Poutou, người công nhân duy nhất trong số 11 ứng viên tổng thống năm nay, với một chương trình tranh cử còn thiên tả hơn cả người cũng đã rất tả là Jean-Luc Mélenchon, phong trào nước Pháp bất khuất. Nhưng trong cuộc tranh luận trực tiếp với các ứng viên khác, Philippe Poutou đã ghi đậm dấu ấn không chỉ bằng chủ trương cách mạng Trotskyist của ông, mà nhờ hai ngón đòn trực diện tấn công vào đạo đức của hai ứng viên hàng đầu trong cánh hữu là cựu thủ tướng François Fillon, đại diện cho cánh hữu và đảng Những Người Cộng Hòa, và bà Marine Le Pen, ứng viên đảng cực hữu thuộc Mặt trận Quốc gia. Khi cuộc tranh luận xoay qua lĩnh vực đạo đức hóa đời sống công cộng, ứng cử viên Philippe Poutou đã bắt đầu bằng việc gọi thẳng ông François Fillon để đả kích.
Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et,
à côté... Ông Fillon này đấy, đang ở trước mặt tôi đấy. Ông ấy có nhiều chuyện lắm, càng bới, càng thấy bốc mùi tham nhũng, gian lận. Hơn nữa, ông ấy thuộc loại người từng giải thích với chúng ta là phải tiết kiệm, phải khắc khổ. Nhưng chính họ lại đi moi tiền trong két.
En plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques donc il y a quand
même... Sau ông Fillon, ứng cử viên Philippe Poutou quay sang bà Le Pen, đảng cực hữu Front National.
Ensuite, il y a aussi Le Pen hein, à côté. Alors elle va peut-être réagir aussi, mais Le Pen pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus.
Rồi đến bà Le Pen cũng vậy, cũng lấy tiền trong cùng quỹ, nhưng không phải ở đây mà là ở châu Âu. Là một người luôn bài bác châu Âu, bà ấy lại thấy không có vấn đề gì khi lấy tiền của châu Âu cả. Và tồi tệ nhất là khi đảng FN của bà ấy tự nhận mình là chống hệ thống, nhưng lại sử dụng luật của hệ thống để tự bảo vệ mình, như viện gia quyền miễn trừ dành cho nghị sĩ để không đi trình diện khi bị cảnh sát triệu mời. Chúng tôi đó khi bị cảnh sát triệu mời thì tiếc là chúng tôi không có quyền miễn trừ dành cho công nhân nên phải đi thôi.
Quand nous on est convoqué par la police, nous ouvriers par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va.
Đại diện cánh cực tả thứ hai trong số các ứng viên Tổng thống Pháp là bà Nathalie Arthaud, thuộc phong trào đệ tứ quốc tế công nhân tranh đấu. Một giáo sư kinh tế, bà cũng có dịp lên tiếng đả phá giới ưu tú có quyền có chức. Bà chủ trương thiết lập một chế độ theo kiểu công xã Paris với các đại diện dân cử mà theo bà có thể bị thải hồi dễ dàng và chỉ được lãnh số lương xin trích, tương đương với một công nhân lành nghề, một chế độ áp dụng cho cả giới công chức cao cấp. Vai trò phản biện, nói thẳng của hai ứng viên trên rất được giới quan sát chú ý. Nhà bình luận của đài phát thanh Pháp France Inter đã tỏ ý rất tán thưởng cú tấn công của ông Philippe Poutou nhắm vào hai ứng viên Fillon và Le Pen. Không màu mè, một cách giản dị, ông Poutou đã vạch trần hành động của François Fillon và Marine Le Pen trong các vụ tai tiếng, điều mà không một ứng viên có triển vọng đắc cử nào dám làm. Bên cánh hữu, Nicolas Dupont-Aignan là người cạnh tranh kịch liệt với ứng cử viên phe hữu François Fillon để gây tiếng vang trong khoảnh khắc hiếm hoi có đông đảo người xem và cũng để giành phiếu của cử tri cánh hữu về mình. Ông Dupont-Aignan đã đặc biệt khe khắt với ứng viên Đảng Những Người Cộng Hòa ngay những lời mở đầu khi khẳng định rằng ông là người luôn luôn phục vụ dân Pháp chứ không bao giờ tự phục vụ mình. Ám chỉ rõ ràng đến những vụ bê bối tiền bạc đã khiến ông Fillon bị tư pháp phiền hà. Trung thành với quan điểm dân tộc chủ nghĩa, bất chấp những lời phản bác của đối thủ, ứng viên đại diện cho phong trào nước Pháp đứng lên đã cực lực đả kích ông Fillon về việc đã ký kết các hiệp định châu Âu và quốc tế mà theo ông đã xin trích hạ thấp giá trị của nước Pháp. Bị ông Fillon mỉa mai là chỉ ghen tị vì không được quyền hạn để ký và lần tới đây cũng không có quyền hành gì để ký. Ông Dupont-Aignan vẫn không dừng lời đả kích, đích danh ứng viên cánh hữu về sai phạm bị ông đánh giá là vô cùng nghiêm trọng. Đó là phản bội ý kiến của người dân Pháp đã bác bỏ Hiến pháp châu Âu nhân cuộc trưng cầu dân Ý năm 2005.
Comment croire le premier ministre qui a bafoué le vote des Français lors du référendum de 2005, qui a fait voter le
Làm sao có thể tin tưởng được người thủ tướng đã chà đạp lá phiếu của người Pháp trong cuộc trưng cầu dân Ý 2005, đã đưa hiệp định Lisbon ra quốc hội bỏ phiếu thông qua, một hành vi rõ ràng là cưỡng đoạt ý nguyện của người dân. Và quý vị cũng đã biết đó là lý do đã khiến tôi từ bỏ đảng UMP, vì đó là một hành vi phản bội. Làm sao có thể tin được ông khi mà ông đã làm thế, trong khi mà người dân đã bỏ phiếu chống lại.
Comment vous croire alors que vous avez fait ça, que les Français ont voté?
Cuộc đấu khẩu giữa Poutou với Fillon, Le Pen và giữa Dupont-Aignan với Fillon đã làm cho các ứng cử viên nhỏ khác bị mờ nhạt trong cuộc tranh luận. Ứng cử viên chủ trương Brexit, tức là rút nước Pháp ra khỏi Liên hiệp châu Âu, là ông François Asselineau đã lún sâu vào các giải thích quá kỹ thuật và viện dẫn hiến pháp quá nhiều. Ông Jacques Cheminade thì tiếp tục biểu lộ quan điểm phẫn nộ của mình với những lời đả kích giới tài chính. Trong lúc ông Jean Lassalle, người đại diện cho khu vực nông thôn, thì lại ấp a ấp úng, lời nói nhiều khi nghe không rõ. Dẫu sao thì phải nói là sự hiện diện của các ứng cử viên gọi là nhỏ trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp cũng là một dấu hiệu phản ánh tính chất dân chủ, điều mà nhiều quan sát viên quốc tế đã ghi nhận. Những phản biện của họ đã buộc các ứng viên lớn phải giải thích rõ hơn về cương lĩnh của mình. Về phần mình, các ứng viên nhỏ cũng nuôi hy vọng là nhờ có dịp lên tiếng tranh luận trước toàn thể nước Pháp, họ có thể nâng cao uy tín và lấy được phiếu của các ứng viên lớn. Một trong những mong đợi cụ thể của 6 ứng viên nhỏ là vượt được ngưỡng 5% phiếu bầu nhân vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống, cho phép họ được nhà nước bồi hoàn gần một nửa chi phí vận động tranh cử, vốn rất cao đối với khả năng của họ.